cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả! Hôm nay trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh, chúng ta đến đoạn dài nhất của sách Tin Lành Mác. Đoạn này có đến 72 câu. Bây giờ chắc chắn chúng ta sẽ đi vào một đoạn chứa nhiều hành động nhất. Tuy nhiên, ở đây Chúa Giêsu không còn là đấng tạo ra hành động nữa, nhưng ngược lại, Ngài thật sự chịu sự tác động của những hành vi của những người khác, tức là những hành động của bạn hữu lẫn kẻ thù của Ngài. Giờ đã đến, thân thể Ngài phải đổ ra làm lễ quán chuộc tội cho nhân loại. Chức vụ trên đất của Ngài giờ đây được ứng nghiệm, giống như lời tiên tri ở trong sách Ê-sai đoạn 53 câu 7. Ngài như chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt. Thân thể Ngài bị phó vào tay của loài người. Mary sức dầu cho Ngài. Judas phản bội Ngài, Phi-e-rơ chối bỏ Ngài, tòa công luận bắt Ngài. Ngài phó chính Ngài theo thánh ý của Đức Chúa Cha. Khi chúng ta tiến vào vùng bóng tối của thập tự giá, những ai có lòng tôn quý nhận ra rằng chúng ta đang ở trên vùng đất thánh. Có những vực sâu chẳng hề dò nổi và các tầng trời cao không thể nào được đo lường. Hành động trong giờ khắc này liên quan đến nỗi thống khổ và sự đau đớn cùng cực của linh hồn Ngài. Giờ của Ngài đã điểm. Các bạn còn nhớ lại rằng trước đây trong tiệc cưới tại Cana, Ngài đã nói với mẹ của Ngài, giờ ta chưa đến. trong Giăng đoạn 2 câu 4. Nhưng giờ đây thì nó đã đến. Trong đoạn này và những đoạn tiếp theo có sự hòa hợp lạ lùng giữa thiên đàng và địa ngục. Ánh sáng và bóng tối lại cùng tuôn đổ về một hướng. Sự công nghĩa và gian ác đang cùng tiến về thập tự giá. Cả Đức Chúa Trời lẫn Sa-tăng cùng quyết định rằng Chúa Giê-xu sẽ bị đóng đinh. Có nhiều quyết định cá nhân lại cùng đồng quy trên thập tự giá. Thậm chí vẫn còn như vậy mãi đến ngày hôm nay. Trong Mác đoạn 14 có những điểm chính như sau. Thầy tế lễ cả và thầy thông giáo âm mưu giết Chúa Giê-xu, câu 1 và câu 2. Mary ở làng Bethany sức dầu cho Chúa Giê-xu, từ câu 3 đến câu 9. Giu-đa lập kế hoạch phản bội ngài, câu 10 đến câu 11. Chúa Giê-xu sửa soạn cho kỳ lễ vượt qua cuối cùng và lập lễ tiệc thánh đầu tiên, từ câu 12 đến câu 25. Phi-e-rơ thề hứa trung thành với Chúa, trong câu 26 đến 31. Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Gethsemane, câu 32 đến 42. Chúa Giê-xu bị bắt, câu 43 đến 52. Và Phi-e-rơ chối rằng ông không hề biết Chúa Giê-xu, câu 66 đến 72. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Mác đoạn 14 câu 1 đến câu 2. Hai ngày trước lễ vượt qua là lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giê-xu và giết đi. Vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sanh ra sự xôn xao trong dân chúng. Lễ vượt qua được cử hành vào ngày thứ 14 tháng Giêng, tức là tháng Nisan. Tháng này là mùa gặt lúa của người Do Thái, tương đương với tháng 4 của chúng ta ngày nay. Đến ngày 14 tháng Giêng, vào buổi chiều tối, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va, như được chép ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 23 câu 5. Và kế đó là lễ bánh không men vào ngày 15 cùng tháng ấy và kéo dài cho đến 7 ngày sau đó. Trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 6. Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ ăn bánh không men pha trong 7 ngày. Theo tôi nghĩ, đây cũng là sự cố ý tính toán của 11 nhà cai trị tôn giáo này, nhằm bắt Chúa Giê-xu đặng giết đi vào lúc kết thúc mùa lễ vượt qua, sau khi dân chúng đã rời khỏi thành Jerusalem. Bọn chúng đã quyết định rằng họ sẽ không thể thực hiện việc này trong các ngày lễ vượt qua. Đó là vì tiếp theo lễ vượt qua lại đến kỳ lễ ăn bánh không men được kéo dài 7 ngày. Các bạn thấy, vào lúc kết thúc kỳ lễ 7 ngày này, dân chúng bắt đầu rời khỏi thành Jerusalem, thì bọn chúng sẽ ra tay bắt ngài. Dĩ nhiên, chúng không muốn ra tay bắt ngài vào dịp lễ vì sợ rằng điều này có thể ảnh hưởng cho sự phẫn nộ hay sự thổi loạn của quần chúng. Đám đông quần chúng ở tại Jerusalem đến để dự lễ vượt qua là những người kính mến Chúa. Họ rất vui mừng được nghe ngài giảng, và ngài đã cho họ ăn, đã chữa lành bệnh cho họ. Mời quý vị cùng xem ở trong Mác đoạn 14 câu 3. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phung. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Thưa các bạn, đây là một hành động rất đáng yêu. Sách Tin Lành Giăng đặt sự kiện này xảy ra 6 ngày trước kỳ lễ vượt qua, như được ký thuật ở trong Giăng đoạn 12 câu 1. Thế thì phải chăng Matthew và Mark đã sửa lại bằng cách đặt sự kiện này xảy ra chỉ ngay trước kỳ lễ vượt qua? Không. Chúng ta phải nhớ rằng cả Matthew lẫn Mark đều không có ý đặt ra cho mình một tình trự thời gian ở đây. Mục đích rõ ràng của họ là nhằm đặt sự kiện đáng yêu này kế cận với hành vi đen tối của Giu-đa. Đó là âm mưu phản bội Chúa của họ. Rõ ràng là họ cố phát họa ra sự tương phản và sự đối nghịch đầy sinh động giữa ánh sáng và bóng tối. Và đó cũng chính là lý do tại sao các yếu tố này được mang lại đặt kề cận với nhau như vậy. Matthew và Mark không cố gắng để đưa ra một trình tự diễn tiến về tiểu sử của Chúa Giê-xu. Cả bằng hữu lẫn kẻ thù đều cùng đang tiến về thập tự giá, nhưng mỗi bên lại chọn một con đường khác nhau cho mình. Mary ở làng Bethany chọn con đường của ánh sáng và tình yêu, còn Judah lại chọn con đường bị thúc đẩy bởi các động cơ mù quáng và tối tăm. Và nhân tiện đây, cũng xin được nhắc lại với các bạn rằng, Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết người phụ nữ được nói ở đây là Mary, chị của Ma-thê và La-sa-rơ, như được ký thuật ở trong Giăng đoạn 12 câu 3. Chúng ta cùng trở lại và xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 14, câu 4 đến câu 5. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thô mấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được bơ trăm ni-ê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Trong kỹ thuật của mình, Giăng đã cho chúng ta biết rằng Judah đang ấp ủ sự phản bội trong lòng, và điều này đã khiến cho các sự kiện khác tiếp tục xảy đến. Lời đề nghị này có tính rất là hay, có vẻ ngoan đạo, và nêu ra rằng số tiền thu được qua việc bán dầu thơm nên sử dụng vào mục đích từ thiện, được nghe, được che đậy một cách kỹ càng, ý đồ thầm kín ở bên trong của Judah. Judah muốn lợi dụng cơ hội đặng chiếm đoạt số tiền đó dùng cho mục đích ích kỷ riêng tư của mình. Thật đáng buồn để nói rằng, ngày nay, thỉnh thoảng trong hội thánh, chúng ta cũng thấy những hành vi tương tự như vậy xảy ra trong công tác phụng sự của cơ đốc nhân. Nếu như người ta dâng hiến những số tiền như thế, mà lại bị rơi vào tay của Judah, thì các bạn thử nghĩ nó sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 13, câu 6 đến câu 7. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để mặc ngươi, sao các ngươi rầy người mà chi? Ngươi đã làm một việc tốt cho ta, vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Nếu lòng người chân thành, thì ắt sẽ có nhiều cơ hội để có thể họ giúp đỡ cho kẻ nghèo, và họ có thể vận dụng rất nhiều cơ hội để làm điều thiện. Sự kiện của kẻ nghèo là một trong những đặc tính của thời đại ngày nay. Sẽ chẳng có thể nào xóa hết sự nghèo khổ giữa chúng ta mãi cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại. Ngày nay, nếu ai có ý tưởng nói rằng, bạn có thể loại trừ sự nghèo khổ bằng cách ban phát ra thật nhiều tiền, đó là một tư tưởng rất sai lầm. Có rất nhiều điều sai lầm khác nữa trên thế giới dẫn đưa đến chỗ nghèo khó mà trước nhất chúng ta cần phải sửa chữa nó. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 14, câu 8 đến câu 9. Người đã làm một điều có thể làm được, đã sức xác cho ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hãy nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Mary đã làm điều mà bà có thể làm. Đấy cũng chính là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta nên làm như vậy. Nhưng có một điều quan trọng cần được chú ý ở đây. Mary đã có được một nhận thức thuộc linh rất là sâu sắc, điều mà ngay cả các sứ đồ lại thiếu sót cách đáng buồn trong thời gian đặc biệt như thế. Bà đang sức dầu thơm cho xác ngài trước đặng chuẩn bị cho việc chôn cất. Người phụ nữ yếu ớt, đáng thương này đang đứng bên lề của các sự kiện kinh hoàng mà nó tiến về nơi thập tự giá. Bà đã giản dị tỏ bài cho Chúa Giê-xu biết rằng bà thấu hiểu được tình huống của ngài. Trong khi đó, không có một sứ đồ nào cảm nhận được điều này. Bà là người cảm biết được điều đó. Mùi hương thơm ngào ngạt của bình dầu mà bà đã đập dở ngày nào vẫn còn được Đức Thánh Linh lưu truyền qua nhiều thế kỷ cho đến ngày nay, và nó vẫn còn tỏa mùi hôm thương ác cho mọi tấm lòng nhân thế. Bây giờ, trong giây phút âm u đầy bóng tối đau đớn của ngài, chỉ có mỗi một mình Mary là người cảm thông và thấu hiểu. Đối với chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta đọc lướt qua điều này rất dễ dàng, mà chúng ta không nhìn thấy ý nghĩa thâm sâu của nó. Thử hỏi có bất kỳ một ai trong chúng ta đã đập dở lọ dầu thơm bằng cam tòng quý giá của mình đặng dâng cho Chúa Giêsu để có thể tỏ ra mùi hương thơm ngát cho đời sống chúng ta, đến nỗi nó trở thành một phước hạnh cho những kẻ khác chăng? Tôi thiết nghĩ rằng, có lẽ những trường hợp đập dở bình dầu thơm cam tòng của mình chính là những người dám hy sinh của cải quý giá đặng giúp đỡ cho kẻ nghèo. Tôi tự hỏi rằng, không biết ngày nay, con dân của Đức Chúa Trời có đang thật sự làm điều thiện mà họ có thể làm hay không? Bây giờ chúng ta hãy để ý và thấy rằng, ngay kế bên những điều đáng yêu mà Mary đã làm, tỏa sáng ra tình yêu của nó, cũng có một kế hoạch của Judas nhằm để phản bội Chúa Giêsu. Mời quý vị cùng xem ở trong Mác đoạn 14, câu 10 đến câu 11. Bây giờ Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho tiền bạc, rồi Judas tìm dịp để nộp ngài. Chúng ta thấy ở đây, Judas đang khởi sự hành vi đen tối của mình. Bây giờ, người này đang lập mưu để đưa ngài vào cái chết. Âm mưu đó là chờ đợi dịp thuận tiện để ra tay phản bội ngài. Nhưng, như các bạn thấy đó, chính Chúa Giêsu đã ra tay trước, ngài làm đảo lộn kế hoạch của Judas. Chúng ta đọc biết trong sách Tin Lành Giăng, Chúa Giêsu phán với Judas rằng, sự ngươi làm, hãy làm đi. Trong Giăng đoạn 13, câu 27. Thế nên, chắc Judas phải vội vã tìm đến những người Pharisee và nói với họ rằng, tốt hơn là các ông nên bắt ông ấy ngay bây giờ, bởi vì âm mưu của chúng ta đã bị bại lộ rồi. Ông ta có thể bảo với tôi rằng, hãy nhanh chóng làm cái điều mà tôi dự định làm. Có lẽ ông ấy sắp rời khỏi thành phố này chăng? Bởi đó, họ đã khẩn cấp triệu tập binh lính lại, đặng đi ra tìm bắt Chúa Giêsu. Trở lại với sách Tin Lành Mác, chúng ta thấy điều kế tiếp xảy ra được đề cập, đó là sự kiện Chúa Giêsu chuẩn bị cho lễ vượt qua. Mời quý vị cùng xem ở trong Mác đoạn 14 câu 12. Ngày thứ nhất, về ngày lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên con làm lễ vượt qua. Các môn đồ thưa cùng được Chúa Giêsu rằng, Thầy muốn chúng tôi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua tại đâu? Thưa các bạn, chiên con bị giết trong lễ vượt qua là được dùng để ăn bánh không men, và tiếp theo đó là bảy ngày lễ bánh không men, như được ký thuật ở trong suất Ai Cập ký đoạn 12, câu 14-20. Nếu các bạn ăn bánh không men trong suốt 7 ngày, các bạn cảm nghĩ như thế nào? Thưa các bạn, tôi thành thật nói rằng, tôi cảm thấy ngán với thứ bánh đó. Tại đây, các môn đồ tuân theo một cách tỉ mỉ từng lời của luật pháp Môi-se. Họ muốn biết nơi nào họ sẽ ăn lễ vượt qua. Họ muốn thực hiện các nghi thức này một cách đúng đắn. Chỉ trong một vài giờ nữa thôi, Chúa Giêsu sẽ làm trọn ý nghĩa của lễ vượt qua. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Mác đoạn 14, câu 13-14. Ngài sai hai môn đồ đi mà dặn rằng, hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước, cứ theo sau. Hãy người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng, Thầy phán, cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Một lần nữa, tôi hiểu rằng điều này tiết lộ một phương tiện khác về nhân tánh của Chúa Giêsu của chúng ta. Nó tiết lộ cho biết rằng trong thời đó có rất nhiều người yêu mến Ngài. Nó cũng tiết lộ cho biết rằng Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài thấu hiểu tất cả mọi điều. Rõ ràng, người chủ căn nhà này là một môn đồ vô danh của Chúa Giêsu. Chúng ta có lý để nghĩ rằng trước đây ông đã có đề nghị hiến tặng cho Chúa Giêsu căn phòng đó. Tôi thật sự nghĩ rằng, trong suốt thời gian 3 năm thi hành chức vụ công khai của Ngài, chắc có một lúc nào đó, người đàn ông của chủ căn phòng này đến nói với Chúa Giêsu và hứa biệt riêng căn phòng đó cho Ngài sử dụng. Tôi nghĩ rằng người đàn ông này đã nói với Chúa Giêsu, thưa Chúa, Nếu có dịp nào Chúa lên thành Jerusalem để dự lễ vượt qua, tôi sẽ dành sẵn cho Chúa căn phòng đó và nó được sửa soạn sẵn sàng cho Chúa sử dụng. Thưa các bạn, đấy chính là sự phục vụ Chúa tuyệt vời mà ông ta đã thực hiện. Có nhiều điều mà chúng ta có thể phục vụ cho Chúa Giê-xu, và đây là điều mà người đàn ông đó đã làm. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 24, câu 15-16. Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng. Hãy dọn tại đó cho chúng ta. Dạy hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều y như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ vượt qua. Xin các bạn hãy lưu ý rằng, Chúa Giê-xu tổ chức lễ kỷ niệm vượt qua tại một căn phòng mà Ngài đã mượn. Rõ ràng căn phòng này có được sự sắp đặt trước của Ngài. Tôi nghĩ rằng đã có sự thảo luận, cống hiến về căn phòng này. Thế nên, tôi không nghĩ rằng người chủ tiếp đãi bị xen vào và có lỗi khi không có mặt tại đó, cũng như không rửa chân cho các môn đồ khi đến. Đó là buổi tiệc kỷ niệm lễ vượt qua có tính cách riêng tư, vì Chúa có phán rằng, ta sẽ ăn lễ vượt qua cùng với các môn đồ của ta. Ở trong Mác đoạn 14 câu 14, đó là buổi lễ riêng tư, thế nên chủ nhân của căn phòng cao này không có xen vào. Các bạn có thể gợi nhớ lại sự kiện xảy ra trước đây tương tự như sự kiện này, tức là Chúa Giê-xu sai các môn đồ đi mượn một con lừa cho Ngài để cởi vào thành Jerusalem. Họ đã tìm ra con lừa đúng như lời Ngài đã bảo trước cho họ. Tôi nghĩ rằng đã có sự thu xếp trước về việc mượn con lừa đó. Tôi cũng nghĩ rằng khi giảng đạo đây đó, Chúa Giê-xu cũng luôn thu xếp mọi việc một cách chu đáo. Chúng ta xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 14 câu 17. Buổi chiều, Ngài đến với 12 sứ đồ. Chúng ta hãy để ý rằng, Ngài đến vào buổi chiều tối. Lễ vượt qua được bắt đầu lúc mặt trời lặn, và tôi hình dung rằng, khi Ngài bước vào căn phòng, thì lúc ấy màn đêm đã bao trùm. Ngài không cho phép bàn tay của kẻ thù đụng đến Ngài, cho đến khi Ngài đã sẵn sàng. Nhưng khi giờ của Ngài đến, Ngài sẽ phó thác chính Ngài vào trong tay của chúng nó, và chúng sẽ đóng đinh Ngài. Xin để ý rằng sự kiện sẽ không diễn ra y như lịch trình của chúng, nhưng theo lịch trình mà Ngài đã ấn định. Đó là điều hết sức lạ lùng. Buổi tiệc quả là một dịp rất thân thương và rất đáng yêu. Ngài ăn lễ vượt qua cùng với các môn đồ trong phong thái nhàn nhã và thân mật biết bao. Chúng ta thường tổ chức lễ tiệc thánh vào sáng Chủ nhật theo nghi thức và nề nếp. Các bạn thấy rằng, ở đây Ngài đã ăn tiệc lễ vượt qua với họ, và Ngài ăn buổi ăn kế tiếp với họ. Đó là buổi ăn sáng trên bờ biển Galilee sau khi Ngài sống lại. Tôi cảm nghĩ rằng, đó thật là một thời gian thâm công hết sức tuyệt vời. Thưa các bạn, trong chỗ riêng tư, thật tôi không có phê phán về việc các buổi tiệc tổ chức trong hội thánh. Tôi thiết nghĩ chúng ta có thể tổ chức những buổi tiệc như thế vì mục đích tốt đẹp nào đó. Nhưng tiếc thay ngày nay có những buổi tiệc trong hội thánh như thế không hoàn toàn đúng theo ý nghĩa mà nó vốn nên có. Thật tốt đẹp biết bao để cho mọi người cùng có cơ hội gặp gỡ nhau và tạo nên mối thông công tốt đẹp trong dòng Đấng Christ. Nếu trong các buổi tiệc đó mà không có Chúa làm trọng tâm, thì chẳng qua chúng ta chỉ hưởng thụ tiệc tùng theo lệ lối bình thường mà thôi. Mặc dù chúng ta gọi đó là thông công, nhưng thật ra chúng ta đã đánh mất mục đích cao quý của nó. Một buổi tiệc tổ chức trong hội thánh nên là một cơ hội để mọi người cùng gặp gỡ với nhau, và mục tiêu chính yếu của nó là tôn cao Đấng Christ. Đó chính là mục đích của lễ vượt qua. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Mác đoạn 14, câu 18-19. Đang ngồi ăn, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, trong dòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta sẽ phản ta. Các môn đồ buồn rầu lắm lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng, có phải tôi chăng? Thưa các bạn, tất cả môn đồ đều hiểu rằng họ có thể làm điều ấy. nếu như các bạn vẫn chưa khám phá ra các bạn là người rất bại hoại, các bạn không phải là người tốt đẹp gì, mà chỉ là tội nhân, và các bạn rất có thể quay lưng với Đức Chúa Trời. Thế là các bạn cũng chưa khám phá ra được nhiều điều về chính bản thân của mình lắm đâu. Thật bất hạnh thay, có rất nhiều người trong hội thánh ngày nay vẫn không nhận biết rằng họ chỉ là những tội nhân hư mất. Cũng vậy, có nhiều người được cứu trong hội thánh vẫn không nhận biết rằng có thể vào một lúc nào đó họ sẽ quay lưng với Đức Chúa Trời. Bởi vậy, tất cả chúng ta đều có thể nói rằng người ấy có phải tôi chăng? Và tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Mác đoạn 14 câu 20-21. Ngài đáp rằng, ấy là một trong 12 người, là người thọ tai vào mâm cùng ta. Vì con người đi, y như lời đã chấp về người, xong khốn cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Người đó chính là Judas Iscariot, người đã quyết định phản bội Chúa Giê-xu. Trách nhiệm của Judas thật lớn vì việc đó. Ông đã có cơ hội ở kề cận với Chúa Giê-xu trong suốt 3 năm. Tác giả Thi Thiên đã viết, đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy đã ăn bánh cùng tôi, cũng dơ gót lên nghịch cùng tôi. Thi Thiên đoạn 41 câu 9. Chúa chỉ ra Judas Iscariot, người phản thầy. Và tôi nghĩ rằng Judas đã bỏ đi ra vào chính thời điểm đặc biệt này. Các bạn thân mến, trong phần đầu của Mác đoạn 14 này cho chúng ta hai hình ảnh khác nhau. Bà Mary yêu mến Chúa Giê-xu và dùng chai dầu cam tòng thơm quý giá mà sức cho đầu Ngài. Còn Judas vì tham mê tiền bạc mà đồng mưu với kẻ thù phản Chúa Giê-xu. Tôi mong ước các bạn hết lòng yêu mến Chúa Giê-xu và cố gắng làm những điều tốt nhất mà các bạn có thể làm cho Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Mác đoạn 14.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa.